This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thiếu đơn hàng công ty gần 4.000 công nhân ở Hồ Chí Minh nay chỉ còn có 35 người. Sau hơn 2 năm thiếu cái đơn hàng, công ty Mai có tên là Garmes Sài Gòn đã phải cắt giảm lao động từ 3.780 công nhân, nay chỉ còn có 35 người. Công ty Garmes Sài Gòn là một trong những cái doanh nghiệp làm hàng gia công có đông đảo công nhân tại thành phố này. Báo Dân Trí hôm 28 tháng 10 đã dẫn báo cáo tài chánh quý 3, tức là báo cáo tài chánh quý 3 của năm nay của công ty nêu trên cho biết do cái tình trạng là không có cái đơn hàng kéo dài cho nên doanh thu của quý, cả quý của họ chỉ vỏn vẹn có hơn 73 triệu đồng đồng hồ, thưa quý vị, đó, tức là khoảng cỡ độ 2.969 Mỹ Kim đến từ những cái hoạt động dịch vụ chứ không phải là sản xuất. Do cái tình trạng thua lỗ liên miên như vậy thì hiện thì Garmes, công ty này buộc phải cân đối lại cái nhân sự và thu hẹp hoạt động để mà cắt giảm chi phí. Được biết thì giai đoạn khó khăn tại Garmes Sài Gòn diễn ra từ năm 2022, thời điểm mà cái đơn hàng xuất cảng giảm 93%, hoạt động kinh doanh chủ yếu là gia công hàng nội địa. Từ giữa tháng 8 của năm ngoái đến nay thì đơn hàng gia công cũng chững lại trong lúc mà cái hàng sản xuất thì chưa giao được và vẫn bị cái vấn đề tồn kho, mà tồn kho thì nó lại tiếp tục gia tăng. Do đó, cái việc gọi là cắt giảm nhân sự đã được công ty này tiến hành từ năm ngoái với 1.679 công nhân đã bị sa thải. Tiếp đó, đến cái kỳ đại hội cổ đông bất thường hôm 27 tháng 9 thì Garmes Sài Gòn chỉ còn có 35 nhân sự bắt buộc phải duy trì để mà vận hành hoạt động, trong lúc mà bộ phận sản xuất thì gần như là không còn người. Và cũng theo tờ báo Dân Trí thì hiện tại công ty Garmes Sài Gòn chưa có cái kế hoạch tuyển lại lao động, trong lúc mà ban giám đốc thì lo giải quyết cái hàng tồn động, tiến hành thanh lý tài sản để mà duy trì cái hoạt động. Hồi trung tuần tháng 8, theo như tờ báo VN Express thì nhà máy Pua Yon loan báo là sa thải 1.200 công nhân do gặp khó khăn về cái đơn hàng và ít đối tác đi. Đây là lần thứ 3 trong năm nay doanh nghiệp có đông lao động nhất ở thành phố này tiến hành cái đợt sa thải công nhân sau khi mà đã cho nghỉ tổng cộng là khoảng 8.000 người trước đó rồi. Kể từ năm 1996, thời điểm hoạt động ở Hồ Chí Minh đến nay thì đây là đợt sa thải thứ tư của Pua Yon với quy mô là hàng ngàn công nhân. Hồi tháng 6 năm 2020 thì trong cái bối cảnh của dịch COVID-19 hoành hành thì nhà máy này đã cho hơn 2.800 công nhân nghỉ việc. Và theo các báo ở Việt Nam thì hầu hết các doanh nghiệp sa thải nhiều công nhân trong năm nay là ở lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực công nghiệp. Một nửa trong số này là hoạt động ở Hồ Chí Minh cũng như là ở tỉnh Bình Dương đó, thưa quý vị. Đó là cái bản tin đầu tiên mà tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Vào bệnh viện điều trị thì bệnh nhân phải mua cả kim tiêm, mua cả thuốc và ngay cả cái dao mổ cho bác sĩ luôn nha, thưa quý vị. Báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 10, 2023 cũng đã loan tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết là bệnh viện đang xảy ra cái tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cho nên người bệnh phải ra bên ngoài mà mua nha, thưa quý vị. Người bệnh phải ra bên ngoài mà mua những cái loại đó về bệnh viện thì bệnh viện mới thực hiện được những cái yêu cầu của người ta. không chỉ mua thuốc mà các vật tư y tế cho mình mà các bệnh nhân bị chỉ định là phải mổ còn phải mua thêm các dụng cụ cho bác sĩ như là dao mổ chẳng hạn. Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân xuất phát từ cái dịch COVID-19 cùng các văn bản quy phạm, những cái văn bản quy định của pháp luật về cái đấu thầu thay đổi liên tục làm cho những cái viên chức lúng túng trong các quá trình triển khai. Một bộ phận viên chức vẫn còn tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, sợ bị kiểm tra, cho nên các đơn vị không có dám làm, không có dám đấu thầu, mua sắm thuốc cũng như là các vật tư y tế. Còn một số những công ty, những cái nhà cung cấp thì lo ngại khi mà cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công vì giá chưa có hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục thanh toán phức tạp, khó khăn vân vân. Mà khác thì giá hàng hóa thì lại biến động rất là nhiều, làm cho cái việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất trở nên rất là khó khăn. Sự việc đã khiến cho nhiều người dân đến khám hoặc là điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước rất là bất mãn, và nhất là những người có bảo hiểm y tế nhưng mà họ vẫn phải bỏ tiền ra để mà đi ra những cái quầy thuốc ở bên ngoài để mà mua từ cái bóng băng kim tiêm cho đến thuốc hay hoặc là những cái vật tư khác đắt tiền hơn. Bệnh nhân Bùi Ngọc Thanh Phương cho biết là bác sĩ chỉ định anh là phải mổ do bị gãy xương đòn. Mặc dù là có bảo hiểm y tế đó nhưng mà anh vẫn phải bỏ tiền ra bên ngoài mua rất là nhiều những cái vật tư như là gạt phẫu thuật, bơm, kim tiêm, băng keo, mũ phẫu thuật và rất nhiều thứ khác, trong đó có cả cái dao mổ cho bác sĩ với số tiền hơn 12 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái hiện tình hiện nay khi mà quý vị đến những cái bệnh viện tại Việt Nam, đa phần là như vậy, ngang thưa quý vị. Đó là một cái mặt trên cái phương diện mà chúng ta thấy cái tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, cho nên người bệnh phải ra ngoài mua là như vậy. Còn những cái mặt khác mà người ta nói là trường học ở Việt Nam chẳng hạn đi, thì thưa quý vị, người ta chỉ có cái mái trường thôi, người ta kêu là dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thôi, nhưng mà bước vô cái mái trường xã hội chủ nghĩa thì phụ huynh học sinh cũng vẫn phải đóng tiền để mà thực hiện cho mọi cái khóa học của con em của mình, như là đồng hồ treo tường, tivi treo tường, tất cả những cái gì mà có thể được thì họ đều bắt buộc phụ huynh là phải đóng góp vào để mà xây dựng dưới cái mái trường đó ha, thưa quý vị. Đó thì cái dưới cái ngôi nhà bệnh viện đó thì bắt buộc là người ta chỉ cho cái ngôi nhà để mình vô thôi, còn tất cả mọi thứ là mình phải đều có để đi mua liền ngay vật lập tức để mà họ làm thôi ha, thưa quý vị nghe. Đó là cái bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hoa Sự mà tính gửi đến thưa quý vị. Một bản tin khác trong chương trình ngày hôm nay, Trịnh Văn Quyết và em hai người em gái cùng bị truy tố hai cái tội danh. Phần tin chi tiết như sau: sau hơn một năm rưỡi ông này bị bắt thì ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch của tập đoàn FLC, vừa bị truy tố hai cái tội danh, đó là thao túng thị trường chứng khoán cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 28 tháng 10, thì thưa quý vị, ông Quyết, ông bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cáo buộc là chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng hồ, tương đương 146 triệu 4 Mỹ Kim. Bằng cái chiêu là tăng vốn điều lệ khống của công ty xây dựng Pharos, công ty con của FLC. Ngoài ra thì ông Quyết còn bị cho là đã thao túng 5 cái mã số cổ phiếu AMD, HAL, HAI, GAB, FLC cũng như là ART để mà thu lợi bất chính 723 tỷ đồng hồ, tương đương 29 triệu 4 Mỹ Kim. Trong cái vụ án này thì hai người em gái của ông Quyết, đó là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, làm cùng công ty cũng bị truy tố cho hai cái tội danh nêu trên. Hiện thì chưa rõ thời điểm mà ba anh em ông Quyết phải ra hầu tòa. Hồi tháng 3, trong lúc mà ông Quyết đang bị tạm giam thì các báo ở Việt Nam đã cho hay là hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông này cũng đã đổi chủ thuộc về các tập đoàn gọi là tập đoàn Him Lam ha, từ cái bị chút xíu sau cái bản tin này. Bản tin cũng sẽ nói, có một cái bản tin nói về cái tập đoàn, cái hãng hàng không Bamboo Airways này có nó sao nha, sau bản tin này. Trở lại cái bản tin của ông Trịnh Văn Quyết thì tin này, cái tin mà hồi tháng 3 ông Quyết bị tạm giam thì các báo Việt Nam cho hay là cái hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông này đã đổi chủ và thuộc về cái tập đoàn Him Lam, thì cái tin này đã làm dấy lên một cái suy đoán là ông Quyết, ông bị Bộ Công an buộc phải ký những cái giấy tờ sang nhận cổ phiếu cũng như là cái quyền sở hữu công doanh nghiệp ngay ở trong nhà tù. Báo Thanh Niên vào hồi trung tuần tháng 6 đã dẫn lời ông Lê Bá Nguyên là ông chủ tịch của Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC và cũng là anh vợ của ông Quyết. Thì cái việc chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết sang lại cho cái nhóm nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tuân thủ theo quy định, quy trình của pháp luật cũng như là giám sát chặt chẽ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Hóa đơn vô chí là ngoài cái việc mất hãng Bamboo Airways trong lúc mà ngồi tù như vậy thì những cái chiếc siêu xe Rolls Royce, mạ vàng và du thuyền triệu đô của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã bị ngân hàng đem ra bán đấu giá để mà thu hồi vốn vay. Do ở Việt Nam thì người ta rất là tin vào cái huông cũng như là cái vận xui, cho nên việc mà bán đấu giá những cái tài sản của một người đang ở tù thì rất là chật vật lắm. Theo như tờ báo Dân Trí vào hồi đầu tháng 7, sau 7 lần đấu giá thì chiếc Rolls Royce Phantom của ông Trịnh Văn Quyết mới tìm được người mua, đó là một showroom tư nhân. Chủ mới sau đó cũng đã rao bán cái chiếc xe này lại với cái giá là 25 tỷ đồng hồ, tức là khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Trước khi mà ông Quyết bị bắt thì chiếc Rolls Royce Phantom này thường được mô tả là xe phù thủy đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ, cho chủ nhân của nó đó, thưa quý vị. Đó là cái bản tin để nói về ông Trịnh Văn Quyết này và hai người em gái đang bị truy tố ngoài tòa. Liên hệ đến Bamboo Airways thì Bamboo có một bản tin cho biết là Bamboo Airways dừng gần hết những cái chặng bay quốc tế trong lúc mà là đang thua lỗ. Thì thưa quý vị, hãng hàng không em Bamboo Airways vừa đột ngột thông báo là tạm dừng gần hết những cái chặng bay quốc tế trong lúc mà cái mạng xã hội đang dấy lên một cái tin đồn về cái chuyện là hãng này thua lỗ đến mức mà khó cứu vãn được. Theo thông báo được đăng trên Facebook Bamboo Airways hôm 27 tháng 10, bắt đầu từ cuối tháng này thì hãng dừng bay các chặng bay từ Hà Nội đi Anh, đi Nam Hàn, đi Thái Lan, đi Nhật, Đài Loan, Đức, cùng lúc với cái việc hủy bỏ luôn những cái chặng từ Sài Gòn đi Singapore, Úc cũng như là Đức. Việc thông báo dừng bay quốc tế của hãng Bamboo Airways diễn ra khá là cận ngày trong lúc mà nhiều khách hàng đã mua vé máy bay từ trước, được diễn giải là để đáp ứng tối ưu cho nhu cầu của khách hàng và cái điều kiện của thị trường. Cũng trong cái bản thông báo thì Bamboo Airways cũng đã cho biết là họ tiếp tục duy trì ổn định các chặng bay nội địa. Hãng này cũng đã cam kết là bảo đảm tối đa cái quyền lợi cũng như là cái lợi ích chính đáng trong mọi trường hợp, cũng như là gửi lời cáo lỗi chân thành tới những cái bên mà bị ảnh hưởng trong cái việc dừng bay quốc tế. Sự việc diễn ra như vậy trong cái bối cảnh mà Bamboo Airways vẫn tiếp tục có những cái biến động nhân sự cấp cao. Hồi tháng 3 thì các báo ở Việt Nam cho hay là hãng hàng không này đã đổi chủ và ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch, đã mất quyền chủ sở hữu doanh nghiệp một năm sau khi mà ông ta vào tù. Đến hồi tháng 6 thì theo như tờ báo VN Express thì tập đoàn Him Lam, chủ mới của Bamboo Airways, định hướng xây cái hệ sinh thái gồm nhiều công ty con về cái suất ăn, xăng dầu, kỹ thuật cũng như là yêu cầu ban điều hành là phải có lãi mới được. Kể từ thời điểm đó thì hãng hàng không nêu trên đã thay đổi xếp xoành xoạch trong lúc mà tình trạng lỗ lã cũng đang tiếp tục kéo dài. Hai ngày trước thì tạp chí đầu tư tài chính Việt Nam Finance cho biết là ông Lương Hoài Nam, của sếp của hãng Jetstar Pacific Airlines, đã nhận vai trò là tổng giám đốc cho cái hãng Bamboo Airways. Kể từ thời điểm mà ông Quyết bị bắt vào hồi tháng 3 năm ngoái thì Bamboo Airways lần lượt có các tổng giám đốc là ông Đặng Tất Thắng, ông Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Ngọc Trọng cũng như là Lương Hoài Nam. Trang tin nêu trên cũng đã tiết lộ cái sự đứt gãy về cái dòng tiền trong cái khoảng một năm trở lại đây, khiến cho hãng Bamboo Airways phải lập tức thu hẹp đội phi cơ từ 30 chiếc, giảm còn 17 chiếc, đồng thời cắt giảm nhiều đường bay, gặp khó khăn khi chi trả các chi phí thường xuyên. Đó là chưa kể, hãng này liên tục bị các chủ nợ về xăng dầu, dịch vụ mặt đất, phi trường thúc giục để mà đòi tiền đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Trịnh sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị bản tin có hơn 4 triệu tiền quyên góp được cho cái nạn nhân của cái vụ cháy chung cư, nhưng mà Mặt trận Tổ quốc Hà Nội vẫn để ở ngân hàng. Thưa quý vị, sau hơn 1.5 tháng đã trôi qua kể từ khi mà xảy ra cái vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội vẫn để tiền quyên góp của Mạnh Thường Quân trong ngân hàng và chỉ chi cái số lẻ cho các nạn nhân. Cái vụ cháy xảy ra vào đêm 12 tháng 9 đã khiến cho 56 người chết và 37 người bị thương. Sau cái sự việc này thì chính quyền Hà Nội đã phát đi lời kêu gọi các mạnh thường quân góp tiền hỗ trợ các nạn nhân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố này. Và thưa quý vị, theo như tờ báo Vietnamnet vào hôm 27 tháng 10 thì tổng số tiền quyên góp được từ những cái tổ chức, những cái cá nhân là 110 tỷ đồng hồ, tương đương 4 triệu rưỡi Mỹ Kim, nhưng mà mãi cho đến nay mới chỉ giải ngân được có 6 tỷ đồng hồ thôi, tức là tương đương khoảng 244.101 Mỹ Kim. Phần lớn thì số tiền còn lại đã được Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để trong tài khoản ngân hàng để hưởng lãi suất. Bản tin dẫn lời ông Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội, đã cho rằng là dù có khó khăn đến đâu về cơ chế, về cái chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội nên tìm giải pháp để mà phân bổ sớm cái số tiền hỗ trợ cho nạn nhân. Không nên để cái số tiền này ngàn rỗi mãi như vậy được, trong khi mà nạn nhân, cái vụ cháy đang rất cần cái sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần để mà vượt qua những cái khó khăn. Ông Cừ cũng nói là như vậy. Theo như tờ báo Vietnamnet đã cũng dẫn một cái phản hồi của một ủy ban, của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, cho biết là cái quận Thanh Xuân đang xin ý kiến của các cơ quan của thành phố để mà phân bố cái số tiền hơn 100 tỷ đồng hồ, tương đương 4 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho những nạn nhân. Giới chức này cũng đã nói thêm rằng theo quy định, sau khi mà dừng nhận cái tiền quyên góp thì Mặt trận Tổ quốc có 20 ngày tiếp theo để mà lên cái phương án trợ giúp cho các nạn nhân. Nhà báo Đào Tuấn, cựu phóng viên của tờ Lao Động, đã bình luận trên trang cá nhân của mình rằng thì là chúng mình đã trót xót xa ái nái, đã trót ủng hộ giúp đỡ những đồng bào hoạn nạn rồi thì cũng nên trót tin là tiền sẽ đến tay đồng bào mình đi, chắc không đương lẹo gì đâu. Chả có sao kê. Mặt trận Tổ quốc phường vừa khẳng định rồi đấy, đại ý chậm 2 tháng nhưng mà vẫn đang đúng quy định, vì làm gì cũng phải có quy trình chứ, mà không trót tin thì cũng làm gì được đâu nào. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sử, quay lại cái thành phố lớn nhất ở trong Nam. Một cô gái lái xe hơi tham gia cướp ngân hàng ở ngoại ô Hồ Chí Minh. Nhà chức trách xác nhận vừa bắt giữ 3 nghi can gây ra một cái vụ cướp tại một phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh vào 3 ngày trước. Và theo như tờ báo Thanh Niên hôm 27 tháng 10 thì danh tính của ba nghi can là Nguyễn Thị Bích Tuyền, 22 tuổi ở Bến Tre, Nguyễn Ngọc Mỹ, 30 tuổi ở Bình Dương và Lâm Phúc Lợi, 23 tuổi ở Vĩnh Long. Điều tra sơ bộ của công an cho hay là vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 thì nghi can Nguyễn Thị Bích Huyền lái xe hơi chở nghi can Nguyễn Ngọc Mỹ, trong lúc mà nghi can Lâm Phúc Lợi chạy xe gắn máy đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân của ngân hàng Sacombank. Sau khoảng 2 giờ sau đó thì hai nghi can Lợi và Mỹ tiến vào ngân hàng, dùng súng để uy hiếp nhưng mà khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên ngân hàng cũng như một số những khách hàng đang giao dịch lúc bấy giờ ở đó. Nghi can Lâm Phúc Lợi ép buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào cái ba lô rồi cùng đồng phạm nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Để xóa dấu vết, sau đó thì ba nghi can đốt xe máy, quần áo, ba lô rồi lẩn trốn tại quận 12. Tiếp đó thì cả ba hẹn nhau đi taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa để mà chia số tiền vừa cướp được. Và theo công an thì nghi can Nguyễn Ngọc Mỹ bị bắt ngay khi ông này đang làm thủ tục xuất cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Hai nghi can còn lại bị bắt khi mà đang trốn tại quận Tân Phú, Hồ Chí Minh cũng như là ở tỉnh Long An. Tang vật của vụ án là 3 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương 142.464 Mỹ Kim còn lại sau khi mà ba nghi can đã dùng tiền cướp được để mà mua đồ cũng như là tiêu xài trước đó. Công an cũng đã cho biết thêm thoạt đầu thì nhóm này dự định cướp một cái ngân hàng khác ở tỉnh Bình Dương, nhưng mà do cái chỗ đó đông người nên ba nghi can chuyển hướng qua cái phòng giao dịch ngân hàng ở huyện Hóc Môn. Trước khi mà gây ra cái vụ cướp nêu trên thì ba nghi can mua 2 khẩu súng tự chế, sau đó thì mua xe gắn máy và sơn chiếc xe thành cái màu đen để mà đánh lạc hướng của công an. Tại các phiên tòa diễn ra trong cái thời gian qua thì bị cáo các vụ cướp ngân hàng thường bị kết án từ 9 cho đến 20 năm tù đó thưa quý vị. Một một báo tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự từ ngoài Nam như vậy, nó tính đi ngược ra ngoài Bắc cũng có đã tin tại Hà Nội, đó là một cô gái trộm phong bì. Trộm phong bì của ai? Trộm phong bì của hàng loạt những cái đám cưới ở cái thành phố này, thành phố Hà Nội, thưa quý vị. Thì nghi can Hoàng Thị Khánh Linh, Hoàng Thị Khánh Linh này là nghi can này mới có 20 tuổi à. Ở huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa bị bắt với cáo buộc là gây ra 5 cái vụ trộm tiền mừng đám cưới. Theo như tờ báo Thanh Niên hôm 27 tháng 10, thì trong một cái sự việc xảy ra vào 2 ngày trước đó, nghi can Linh lợi dụng lúc một gia đình ở huyện Đan Phượng đang tất bật làm lễ rước dâu, cho nên đã lẻn lên tầng 2 của nhà chú rể, mở tủ lấy 51 phong bì chứa 20 triệu đồng hồ tương đương 813 Mỹ Kim tiền mừng cưới. Cái sự việc này đã bị người nhà chú rể bắt quả tang và báo nhà chức trách. Tại đồn công an thì nghi can Linh thừa nhận là cái chuyện mà mình thường ăn mặc đẹp, xịt nước hoa, đeo túi xách, giả làm khách mời tới dự một số những đám cưới tại địa phương để mà lấy trộm tiền phong bì, tiền mừng trong lúc mà gia chủ đang rất là bận biểu. Ngoài cái vụ nêu trên thì nghi can Hoàng Thị Khánh Linh đã khai rằng là từng xuất hiện tại 4 cái đám cưới khác ở cái khu vực lân cận và lấy trộm được tổng cộng là 200 triệu đồng hồ. Nhân cái vụ này thì công an huyện Đan Phượng đã khuyến cáo người dân là cần phải nâng cao cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận, nếu mà phát hiện người lạ khả nghi thì báo cho công an. Trong một cái vụ tương tự, tờ báo Thanh Niên vào hồi tháng 2 đã cho hay là nghi can Đinh Khắc Trung, 19 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bị bắt với cái cáo buộc là lẻn vào đám cưới lấy phong bì tiền mừng, rồi dùng cái số tiền này đi mua một sợi dây chuyền và một cái nhẫn vàng. Và thưa quý vị, theo công an á, thì cái nghi can Trung này nảy sinh ra ý định trộm cắp khi mà đi ngang một cái căn nhà đang làm đám cưới ở địa phương. Và tại đây thì nghi can lẻn vào phòng ngủ của gia chủ thì thấy trên giường có cái thùng đựng phong bì tiền mừng cưới, và nghi can Trung cầm nhiều phong bì nhét vào cái cặp quần, dùng áo khoác che bên ngoài, đến chỗ vắng đếm được 28 triệu đồng hồ, rồi sau đó đốt bỏ cái phong bì rỗng đi. Sau đó thì nghi can Đinh Khắc Trung lập tức ra tiệm vàng dùng tiền vừa trộm được để mà đổi một cái sợi dây chuyền vàng to và mua một cái nhẫn vàng trước khi bị bắt với cáo buộc là trộm cắp tài sản, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.